Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu nửa ngày an lạc. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện đến toàn thể quý hành giả nửa ngày tu thật sự tinh tấn và an lạc. Đúng không? Hôm nay chúng ta tu có nửa ngày, nhưng mà tôi vẫn tính cho các vị là một ngày. Sau này khi mà lấy kết quả cuối năm thì vẫn tính các vị một ngày. Nhưng mà thực tế thì chúng ta đang là chỉ có nửa ngày. Nhưng làm sao cũng cố gắng được tốt nhất trong nửa ngày mà chúng ta tận dụng có mặt trong cái khóa tu hôm nay. Vì vậy tôi xin chia sẻ với các vị bài nói chuyện với tựa đề là Những điều đã được Đức Phật tiên đoán. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, gần 4 tháng chúng ta phải chống chọi với dịch bệnh, mà hôm nay có cơ hội gặp lại nhau như thế này, phải nói là chúng ta rất xúc động. Trước hết thấy mình rất hạnh phúc. Việt Nam là một trong những đất nước khắc phục dịch bệnh mà được xem như là tốt nhất. Trong khi thế giới nhiều nước vẫn còn đang quằn mình để mà chống chọi với dịch bệnh, số ca tử vong chưa dừng lại, số người nhiễm cũng vẫn tăng cao. Trong khi Việt Nam cách đây 2 ngày, chính phủ đã thông báo cho toàn dân biết rằng dịch bệnh trong cộng đồng đã được khắc phục hoàn toàn. Như vậy thì chỉ còn những khu cách ly hoặc những nơi điều trị những người đã từng bị bệnh, còn cơ bản trong cộng đồng đã quay trở lại với sự sinh hoạt bình thường, nhưng mà chính phủ kêu gọi là sinh hoạt trong tình trạng bình thường mới là vậy này. Những cái đó là đang mới đó. Cái mà chưa từng làm trước đó bây giờ chúng ta làm. Ví dụ ngày xưa đâu có ai bắt buộc đi ra đường đeo khẩu trang. Đeo hay không là tự nguyện của mọi người, đúng không? Vì nắng gió, vì bụi, vì ngăn dịch bệnh của cá nhân á thì chúng ta tự nguyện, nhưng bây giờ chúng ta là bắt buộc. Vậy thì những cái cách đó là cách mới, trở lại với sự sinh hoạt bình thường nhưng mà bình thường mới. Có nghĩa là những điều đã được yêu cầu thì chúng ta nên giữ. Cho nên trong khóa tu của chúng ta cũng quay trở lại tu học bình thường mới. Có phải không? Bình thường mà bình thường mới. Cho nên tôi chỉ giới hạn cho các vị tối đa là 1.000 người thôi. Vì không gian chúng ta sẽ không thể nào đủ để mà tiếp nhận nhiều hơn nữa. Đồng thời khi khóa tu có quá nhiều nơi về thì riêng cá nhân tôi vẫn cảm thấy có một gì đó chưa thật sự an tâm khi mọi người ở nhiều vùng miền khác nhau. Các vị biết ngày hôm qua chỉ có 1 người họ trốn biên giới từ Campuchia trở về đây, thì họ ảnh hưởng cho đến 17 người xung quanh họ phải đi vào khu cách ly. Tại vì khi họ về họ không có khai báo gì hết, giống như là nhập cư trái phép vậy đó. Thì khi mà người nhà yêu cầu họ đi đến là trình báo, họ đi xét nghiệm thì ra là họ bị dương tính. Và những người liên quan đến họ là tổng cộng 17 người phải yêu cầu để cách ly tiếp tục. Vậy thì chúng ta thấy trong đất nước chúng ta tạm thời khắc phục tốt, nhưng mà những người ngoài vào thì vẫn chưa thật sự an tâm. Các vị thấy có chuyến bay nào từ nước ngoài về mà không có người bị nhiễm không? Bất cứ chuyến bay nào nước ngoài về và đưa vào khu cách ly thì ít nhiều đều có số ca nhiễm trong đó. Đây là một trong những điều mà cần để ý. Việt Nam chúng ta làm tốt vai trò này và phải nói rất nhân văn, đạo lý. So ra nhiều nước trên thế giới, chúng ta thấy cái cách ứng xử của chúng ta về cái dịch bệnh cũng như cái tình người trong Việt Nam nó khác biệt. Các vị thấy một số nước ở phương Tây, những người từ tâm dịch trở về họ sẽ bị kỳ thị, họ bị ném đá, họ bị mắng chửi hoặc họ đuổi xô. Các vị nên nhớ là như vậy. Những cái quốc gia gần láng giềng với chúng ta, khi những người mà gọi là sống từ Nga có nguyện vọng về nước, trong cái giai đoạn khi Nga là dịch bệnh tăng cao, đất nước họ như là Trung Quốc chẳng hạn đã kiềm chế dịch bệnh tương đối tốt, họ có nguyện vọng muốn về. Thì những người đại diện cho đất nước của họ nói lên câu là những người muốn về trong giai đoạn này là vô đạo đức. Trong khi đất nước chúng ta sẵn sàng để tạo những chuyến bay cho cộng đồng người Việt về nước. Những người làm việc từ nước ngoài, những người mắc kẹt từ các tâm dịch trong giai đoạn qua. Chúng ta sẵn sàng đón nhận những người Việt từ các nước trở về. Mà người dân của chúng ta chưa có ai miệt thị thóa mạ hay là có những thái độ kỳ thị bất cứ lý do gì. Chỉ là ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói rằng lịch sự xã giao là hình thức bên ngoài. Nếu nó không được cái gốc từ tâm, các giá trị văn hóa đạo đức vốn có của con người, sự giả tạo đó nó sẽ có lý do để bùng vỡ. Và chính dịch COVID là một trong những cái phép thử khắc nghiệt để chứng minh rằng cái gì là giá trị thật và cái gì là hào nhoáng bên ngoài. Những đất nước từng nói là họ là văn minh, nhưng mà đến một cái giai đoạn như thế này, cái văn minh của họ không thể hiện được. Như vậy cái văn minh của họ là trong lúc bình an để họ xã giao, khách sáo để nói thôi. Cho nên cái gốc của con người, cái văn hóa đạo đức vốn có và cái tu tập của con người, nó là cái mà chúng ta cần để ý. Bình thường chúng ta thấy rằng họ rất là lịch sự, nhưng bây giờ chính bản thân là người thân của họ, họ còn đối xử nhau không lịch sự mà. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy. Tại sao người Việt chúng ta làm được điều đó? Nhưng mà khi người phương Tây họ đã từng văn minh lịch sự, nhưng mà họ không làm được điều đó trong giai đoạn này. Cái nói nó khác với cái ứng dụng, cái văn hóa, cái đạo lý vốn có. Xã giao ai làm cũng được. Tôi nói rằng sự xã giao chỉ là khách sáo bề ngoài, hào nhoáng thôi. Và thậm chí những dịch vụ phục vụ chúng ta, mọi thứ lịch sự tốt đẹp không phải là từ cái văn hóa hay là gì đó. Đó là sự đánh đổi thôi, được mua bằng tiền. Các vị được phục vụ càng tốt á, thì các vị trả tiền càng cao. Các vị thấy những dịch vụ các vị trả tiền rất là cao thì nó lại phục vụ các vị thấy rất là lịch sự. Giống như tôi từng nói với các vị là tôi từng đứng đợi xe đón tôi ở tại Las Vegas. Tôi thấy một cậu thanh niên cũng trẻ, hai mấy ba mươi thôi, đi ra vừa cầm gậy, cầm cặp táp rồi, chưa già nhưng mà tôi thấy cầm gậy. Thì tôi thấy có khoảng hai chiếc xe rất là tốt, dường như là giống như cỡ là Luxus, là limousine rồi vậy đó, tức là những chiếc xe mà chuyên dùng, sang trọng. Rồi hai người ra đón và lấy gậy, lấy cặp táp và lấy nón rồi mời vô trên xe tất cả mọi thứ rồi rước đi. Thì khi mà những người đón tôi đến nơi, tôi hỏi anh là gì thấy đón dữ vậy, thì họ nói là họ là khách VIP trong các sòng bài ở nơi đây. Vậy thì các vị thấy rằng họ là những người mà gọi là chơi sọp đó. Hàng đêm họ có thể chi cả hàng triệu đô la để đánh bài hay mọi thứ. Thì ở đây chúng ta thấy một số những trường hợp, ví dụ như là, xin lỗi tôi nói lại cái chuyện của cái bà thương hiệu bánh Như Lan á. Khi mà kể lại mình mới thấy rất là đau. Bà là một khách VIP của sòng bài cạnh biên giới chúng ta Campuchia thôi. Bà được trao cho phòng riêng, chìa khóa riêng, phục vụ riêng tất cả mọi thứ là từ A tới Z. Nhưng mà xin lỗi với các vị, khi không còn tiền thì họ lấy lại chìa khóa và họ đuổi ra không thương tiếc. Cuối cùng bà trở thành những người ăn xin trước cửa của sòng bạc đó, mà thậm chí những người bảo vệ đuổi xô không cho. Vậy thì những cái lịch sự xã giao này kia kia nọ đó, nó chỉ là những cái hào nhoáng được đánh đổi bởi một cái gì đó. Cho nên cái đạo đức văn hóa vốn có của con người là cái gốc. Người Việt Nam dù thế nào đi chăng nữa, mấy nghìn năm các giá trị văn hóa đạo đức vẫn còn ngự trị trong lòng. Rồi trong một cái lý do nào đó, chúng ta sẽ làm sống dậy các giá trị văn hóa đó. Và con người chúng ta trong giai đoạn qua đã thể hiện được những điều đó. Và tôi thấy thời gian qua khi mà dịch COVID hoành hành như thế này, con người chúng ta bớt đi lải nhải nhiều chuyện bá chữ linh tinh. Trước đó linh tinh mọi thứ. Thời gian qua chắc là sợ chết hay sợ dịch quá rồi, đâu còn để ý đến mấy chuyện đó nữa. Thành ra là những sự mà phê phán chỉ trích nhiều chuyện, tất cả mọi thứ nó được bớt nhiều để tập trung cho những việc quan trọng. Vậy mai này chúng ta cũng học cái cách này, hãy tập trung cho những việc quan trọng để con người bớt đi những thị phi nó làm phiền phức không cần thiết. Cho nên hôm nay nhân cái khóa tu này, tôi nghĩ các vị ít nói hơn. Bởi vì ai cũng bịt khẩu trang hết rồi, che miệng hết rồi, nói cũng bất tiện, đúng không? Chính vì vậy cho nên là khóa tu này cũng ít nói hơn chút xíu. Làm luôn được không? Các khóa tu tiếp theo cứ đeo hoài luôn không? Vậy là bớt nói chuyện. Và tôi cũng yêu cầu MC sẽ đề nghị với chúng ta bớt tập trung nói chuyện. Tốt hơn cho việc có cái sự giãn cách trong một cái không gian như thế này. Những gì tâm sự đó hạn chế, tập trung cho chuyện tu học và ít nói chừng nào trong những cái hoàn cảnh này thì tốt hơn chừng đó. Chúng ta mở khẩu trang trong hai trường hợp thôi, uống nước và ăn cơm. Hai trường hợp đó không mở ra thì thôi luôn á. Hôm trước tôi thấy báo đăng một chuyện cũng thấy vui vui. Cái bé đó nó chừng 2 tuổi, 2 tuổi mấy à, bé gái ở Trung Quốc. Khi gia đình nó đeo khẩu trang đó, rồi cái nó ra nó cầm cái cục kẹo, cục bánh gì tôi không biết, nhưng mà cháu không có hiểu, cho nên là cháu cứ nhét vô mà ăn. Nó nhét vô cái khẩu trang luôn, nó nhai, nó ăn mà nó không có nuốt được, mà nó tức á. Thì mình cũng thấy nó rất là tội, bởi vì còn nhỏ quá cho nên nó không có hiểu. Thì trở lại vấn đề chương trình tu học của chúng ta hôm nay, nó là cũng trong một cái hoàn cảnh rất đặc biệt. Mặc dầu nguyện vọng tu học của chúng ta rất là cao, nhưng mà không thể nào vì việc đó, nguyện vọng của các vị rồi tôi cho phép tùy tiện, mà chúng tôi phải có kế hoạch cho tất cả các vị. Vì vậy tụng kinh, ngồi thiền hay là nghe pháp cũng trong một tinh thần sẵn sàng để mà chúng ta ngăn ngừa phòng chống dịch. Nếu bất cứ có cái lý do gì hay là bất cứ một ai mà bất đắc dĩ có điều đó. Nhưng mà tôi tin rằng là sự công bố của chính phủ, đồng thời việc kiểm soát tốt của tổ chức chúng ta, thì tin tưởng rằng điều đó không thể. Cơ bản nhất là chúng ta rất an tâm. Và nếu không có sự an tâm này, tôi cũng không có lý do để có thể mở cửa cho phép tất cả chúng ta dù tu học với một số lượng khiêm tốn. Vậy là trở lại vấn đề, khi một hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt xảy ra, con người chúng ta sẽ phơi bày các giá trị bản năng rất là lớn. Những gì chúng ta được che đậy trong một cái hoàn cảnh bình thường, nhưng mà tới khi khó khăn nó sẽ bộc lộ những cái bản chất gốc của con người. Điều đó là điều rất là dễ hiểu. Cũng giống như sự tu tập chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta có bị một cái gia chạm nào một cách bất ngờ, chúng ta mới biết được rằng là sự chánh niệm hay là cái hạt giống vốn có trong lòng người đó là cái gì. Nếu tôi khuyên các vị niệm Phật, tôi khuyên các vị tu tập, dĩ nhiên các vị thể hiện sự tu tập rất là tốt. Nhưng mà lỡ ai vô tình đá lưng các vị một cái, tức là đi mà không cẩn thận đó, đá cái, thì lúc đó mới hiểu được người đó là đang chánh niệm hay chỉ là thực tập máy móc. Nếu mà chúng ta đá vô một cái thì người đó vẫn cười mô Phật, thì lúc đó là thứ thiệt. Còn nếu là tôi đang nói là các vị giữ chánh niệm niệm Phật nghe, các vị đang chú tâm mà đá cái, bà nào vậy, vô duyên vậy hả? Thì lúc đó biết là ai rồi. May là chưa thốt ra những cái câu khó nghe, chừng ấy là biết rồi. Có những trường hợp bất ngờ họ lại liệu luôn những cái mà họ từng thói quen. Còn bình thường á, là chúng ta kiềm chế được. Chúng ta ý thức rất rõ trong cái nói, cái hành vi, cái làm được. Cho nên các vị trắc nghiệm lại trong sự tu tập, các vị trong giấc mơ cũng là một trong những điều rất hay. Nếu trong giấc mơ các vị phản ứng cũng y như các vị có ý thức đang là các vị biết công phu của các vị rất thâm. Các vị đã chuyển sâu cho đến cái ý thức bảo vệ bản ngã của mạt na. Không hề đơn giản. Cho nên có một số người khi nói với tôi rằng trong giấc mơ họ vẫn niệm Phật, họ không sợ hãi, hoặc là có một vài cái hành vi nó không đúng đạo lý, nhưng mà họ vẫn ý thức rất tốt trong cả giấc mơ. Tôi nghĩ công phu người này rất sâu. Họ đã gieo các hạt giống, các chủng tử vào trong tâm thức của họ, đến độ mà trong giấc mơ họ vẫn phản ứng theo cái cách mà họ đã từng tu học. Không hề đơn giản. Cho nên đây là một trong những cơ sở để chúng ta trắc nghiệm được cái mức độ tu hành của chúng ta. Như vậy, bình thường thì thể hiện cái tốt, các giá trị đạo đức rất dễ. Nhưng mà những hoàn cảnh bất thường thì chúng ta mới thấy những cái bản năng chúng ta vốn có như thế nào. Các đạo đức có hay không từ những chỗ đó. Một cái phát ngôn, một hành vi, chúng ta biết rất rõ. Cho nên người xưa có hay nói câu là gia bần thì sao? Tri hiếu tử, quốc loạn thì sao? Thức trung thần. Tức là nhà có nghèo khó mới biết rằng ai là đứa con hiếu. Còn đất nước lâm nguy mới biết ai là kẻ trung thần. Câu này người ta trắc nghiệm rất là hay. Những hoàn cảnh như vậy mới biết rằng ai có bản lĩnh hơn ai chứ. Hay là ai là người có cái tâm hơn ai. Chứ còn lúc ăn no đầy đủ, tất cả mọi thứ chia sẻ là chuyện bình thường. Nhưng mà chia sẻ lúc đói kém là chuyện không hề đơn giản. Nên là một nắm khi đói bằng một gói khi no là chỗ này. Để mà chia sẻ được gì chút ít trong lúc ai cũng khó khăn giống nhau là điều không hề dễ. Cho nên tôi có nói với quỹ từ thiện cho mấy chương trình làm từ thiện của chúng ta vừa qua. Từ việc đóng những cây nước, những vùng nhiễm mặn hay là hạn mặn, rồi cho đến phát quà cho những đồng bào nghèo trong một giai đoạn mà giãn cách xã hội kéo dài. Họ thất nghiệp, không có công ăn việc làm, không có thu nhập, thậm chí đói kém cả gia đình. Thì cái sự khó khăn này toàn xã hội chúng ta gặp phải chứ không phải riêng họ. Nhưng mà họ là có thể khó khăn hơn. Vậy thì trong giai đoạn này chúng ta chứng minh được cái nghĩa của lá rách. Làm gì? Đùm lá nát. Chúng ta còn siêu hơn lúc trước là lá lành đùm lá rách. Bây giờ là giai đoạn là chúng ta là lá rách mà đùm lá nát. Nhân văn còn hơn cái câu kia. Nhưng mà không phải là chúng ta nói suông mà chúng ta làm được điều đó. Không riêng tu viện chúng ta, các vị thấy toàn xã hội biết bao nhiêu các tổ chức đã thực hiện được điều đó. Và tôi đã nói với những người làm từ thiện của quỹ chúng ta đó. Tôi nói là các vị không chứng minh được trong giai đoạn này, mai này thời bình an các vị ra nói. Nó chỉ là nói chơi cho vui, khách sáo. Nói chung là nói nó làm hình thức. Trong những hoàn cảnh khó khăn thế này, chúng ta nhen nhúm để làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời. Thì mai này khi mà dịch trôi qua, mọi người có cuộc sống bình an, chúng ta nghiễm nhiên có tiếng nói một cách danh chánh ngôn thuận. Bởi vì con người chúng ta làm bằng cái tâm, chứ không phải là chúng ta chạy theo thời cuộc để hồ hởi cái gì đó. Nó không phải là như vậy. Chúng ta xuất phát từ trái tim của một con người học Phật, từ trái tim cái đạo đức vốn có của con người chúng ta đang là. Như vậy nếu xuất phát từ cái điều này thì chúng ta không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào chúng ta cũng tùy duyên để làm được, không làm được nhiều, làm được ít. Không cách này thì cũng cách khác. Nếu các vị thật lòng yêu thương và các vị thật sự có trái tim, tôi biết vô vàn cách để chúng ta thể hiện. Còn khi mà chúng ta nói dốc, chúng ta phỉa chơi, thì xin thưa các vị, chúng ta có muôn vàn lý do đổ thừa để chúng ta thối thác. Chuyện đó là chuyện quá bình thường mà. Cho nên tôi nhớ cái câu trắc nghiệm, cách mà hiểu biết người của Trang Tử. Ông nêu ra nhiều cái ý, nhưng mà trong đây tôi nêu một số ý mà tôi nhớ với các vị thôi. Ông nói để trắc nghiệm một con người, đạo quân tử nên làm một số những điều này. Làm vậy nè, muốn biết người mà trung thì hãy cho đi thật xa. Muốn biết những người kính thì hãy cho ở thật gần. Giao nhiều việc cùng một lúc để biết rằng người đó cái tài như thế nào. Hỏi một cách bất ngờ để biết rằng cái trí của người đó thế nào. Hẹn cho thật khắc nghiệt giờ giấc để xem chữ tính người đó thế nào. Giao giữ thật nhiều tiền để biết được lòng nhân người đó thế nào. Rồi nhiều thứ khác nữa, nhưng mà đại khái tôi nêu một số ý cho các vị. Như vậy, cho ở thật xa để biết lòng trung. Các vị hiểu ý này không? Thường thường người đời chúng ta có câu sao? Giỏi, hay đó chứ. Cho chàng hóa tay. Chúng ta hay có câu xa mà cách lòng. Trong mọi tình huống luôn, chứ không đi nha. Từ vợ, chồng, bạn, bè cho đến mọi thứ. Thầy trò luôn. Nhưng mà người ta muốn trắc nghiệm được người đó, người ta để cái khoảng cách xa do một lý do gì đó, để coi là người đó còn cái tâm hướng về chúng ta, hay còn trung thành với chúng ta, hay là với tình yêu thì hay người ta xem như là còn thủy chung với chúng ta không. Cho nên cái thời gian vô cùng quan trọng, đừng có gì vội vã quá. Nhờ thời gian đó, nó sẽ đánh giá được tất cả các việc một cách tương đối chính xác hơn. Cho nên người ta nói là cho ở xa để thử lòng trung. Ở đây bao gồm là trung thành hay là lòng thủy chung của con người. Hay là cái sự gắn bó của con người với một tổ chức hay là với một cái người nào đó hay nhóm người nào đó. Rồi cho ở thật gần để biết được lòng kính. Tại sao ở gần để biết lòng kính? Đúng rồi, cái câu đó là giỏi. Ở gần viết xanh lờn Phật mà nó còn lờn đừng nói tới chúng ta. Gần chùa mà nó còn kêu Phật. Ở đó. Nó ở gần chùa mà Phật nó còn kêu bằng anh. Còn chúng ta là cái nghĩa địa gì? Có phải không? Như vậy thì nói là cho ở gần để mà hiểu được lòng kính. Khi mình ở gần, cái biểu hiện của người đó nó là đời thường. Khi ở xa chúng ta thần tượng về một ai đó. Nhưng mà khi ở gần những thần tượng đó nó sẽ bị sụp đổ. Tức là chúng ta hình dung về một con người nó khác với là con người thật. Cho nên các vị thiền sư ngày xưa cũng hay thực hiện cái này. Tôi có nhớ một vị thiền sư mà muốn trắc nghiệm được đại chúng á. Cho nên một hôm mà nhân cái lễ đám giỗ của mẹ của thiền sư á, mới kêu rằng các đệ tử mua thịt với mua rượu về để cúng đằng nhậu á. Sau một cái đám giỗ như vậy bỏ đi hơn nửa chúng. Thì thiền sư mới cười, nói là chỉ có một chai rượu với miếng thịt thôi mà ta đã xác định được bao nhiêu người với cái tâm tu như thế nào, ta khỏi cần đuổi, khỏi cần tốn gạo nuôi thêm. Như vậy thì ở đây người ta cho ở thật gần để hiểu lòng kính là vì ở gần biết nó sanh lờn. Chưa ở gần thì chúng ta cứ tưởng tượng hình dung cái này cái kia. Ta ở gần, ủa cái người đó cũng giống như chúng ta, cũng khát thì uống mà đói thì ăn, cũng vậy thôi. Tôi nhớ cách đây nhiều năm, có cái người Phật tử này rất là mến mộ thầy tu. Thì có một lần đó thì đi ở trong một cái thiền viện, tôi nhớ câu chuyện này chắc là cô Thủy kể hay gì đó. Thì cổ đi ra phía sau, cổ thấy mấy người ni phơi đồ của mình đó, bao gồm nhiều thứ đồ, có cái đồ nội y rồi đó, rồi cũng có nhà tắm, nhà vệ sinh, từ đó bỏ đi chùa luôn. Thì cổ kể, tôi nói rất lạ là cổ nói rằng, ủa mấy nhà tu mà cũng có cái này nữa hả? Cổ nghĩ rằng nhà tu sẽ khác đi với người đời, thậm chí đến độ mà đại tiện tiểu tiện cũng không còn. Tức là trong cái thần tượng, cái suy nghĩ của họ là như vậy. Tôi xin lỗi nếu họ gặp ông Phật, tôi không biết họ hiểu làm sao. Không lẽ người ta ghi cái đó vào kinh điển? Đúng không? Ai mà ghi cái đó vào kinh điển? Nhưng mà mình chỉ thấy trong Quay Nghi và trong bài Tỳ Ni, nó có cái bài kệ gì? Đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp đó. Hoặc là chúng ta đi các khóa tu, chúng ta thấy ghi cái câu kệ đó ngay trước phòng vệ sinh đó. Tức là bài kệ để đi đại tiện tiểu tiện. Tự thân của bài kệ để nói lên, nếu là một con người thật giữa cuộc đời thì điều đó còn không? Trừ ra ông Phật ngồi trên chánh điện thì không có thôi chứ. Còn nếu ông Phật thật thì cũng thế thôi. Nhưng mà ai mà ghi cái đó vào kinh điển? Và nếu chúng ta cảm thấy điều đó nó như vậy, rồi chúng ta vỡ thần tượng, chúng ta ủa tại sao lại như vậy? Đây là một trong những điều mà tôi nói. Rất là nhiều người họ hoang đường đến độ như vậy. Có những chuyện mà mình không hề nghĩ tới. Cho nên tôi rất kính trọng cái bác Minh Triết, đang là bây giờ bác là cao tuổi rồi, 90 mấy rồi. Hồi lúc mà anh em tôi còn học ở Vĩnh Long, bác là người gần gũi anh em tụi tôi, mà thở đâu đó tụi tôi 17, 18 mà nhỏ, thì con nít ở ngoài sao thì tôi cũng vậy thôi chứ có khác gì mấy. Chỉ chẳng qua là khi lúc mà mặc áo lên tụng kinh, ăn cơm mà oai nghi bắt buộc một thứ số thứ thôi, chứ còn bình thường cũng linh tinh đủ thứ. Thậm chí ở trần mặc quần cọc chạy lăng tăng thế. Bác là người chưa bao giờ nói đến bất cứ một ai về điều đó. Thì có những lúc quý thầy mới hỏi bác là bác là người trưởng ban bảo trợ ở đây, bác lo cho mấy anh em tu học. Nhưng mà lúc mà bác thấy tụi con nhiều khi là như thế vậy, bác có cảm thấy rằng là tụi con có cái gì đó nó thô thiển quá đáng này kia không? Thì bác nói là tôi không bao giờ tôi có ý niệm đó. Tôi có 5 đứa con nhưng mà chưa có đứa nào làm được như mấy thầy. Tôi không biết mấy thầy làm gì, nhưng mà vô đây cạo đầu mặc áo tu hành ăn chay niệm Phật là tôi tôn trọng. Còn cái chuyện đó chuyện của mấy thầy tôi không để ý tới. Mà tôi nói thật, suốt quá trình dài tôi ở đó, tôi chưa thấy bác bao giờ để ý đến mấy cái chuyện này của mấy ông thầy mà để thối tâm hay là để chán quá rồi hay đời mạt pháp thế. Một con người phục vụ hết lòng, một nhà tri thức mà chưa bao giờ có ý niệm đó. Nhìn một cái vấn đề rất tích cực mà bác rất thương tụi tôi. Tụi tôi lóc chóc như vậy đó nhưng mà rất thương. Lo lắng từng ly từng tí. Cho nên tôi nói là những người thật sự hiểu Phật Pháp và thương yêu các thầy, họ không bao giờ để ý đến những chuyện lặt vặt như thế. Và họ cũng phải đến với đạo Phật chỉ bằng niềm tin. Cho nên là cho ở thật gần để hiểu được lòng kính, giao nhiều việc cùng một lúc để thử cái tài. Nếu chúng ta bất tài khi giao một hai việc cái nhăn à, việc làm muốn chết rồi, không biết là gì hết trơn, giao cho cả đống thế và nhăn. Vì chúng ta sao? Bất tài bị áp lực giải quyết không nổi. Còn người tài họ sẽ biết cách đúng nghĩa tài, giao cho họ, họ sẽ có nhiều lý do để họ giải quyết được vấn đề. Các vị thử giao việc cho con các vị trong nhà đi. Thằng nào bất tài giao chưa nhiều nữa, giao trọn vẹn một việc gì đó là nó nhăn rồi, bắt đầu nó cộng trừ nhân chia nó tính rồi. Còn người có khả năng họ gánh vác gian sang còn được mà. Cho nên tất cả những điều đó họ sẽ có đủ cái lý do để họ có thể xoay sở các việc để làm tốt các vấn đề. Cho nên giao nhiều việc cùng một lúc để thử cái tài. Ở đây đệ tử tôi cũng vậy. Những đứa mà kém cỏi thì cái gì mà giao đó là bắt đầu ngồi bắt đầu suy tính. Thiệt hơn là bắt đầu nhăn nhó hoặc cái thái độ này kia kia nọ. Nhưng mà những đứa có thực lực, có khả năng và có tâm, khi giao rồi họ sẽ nghĩ cách để họ làm, chứ không phải họ ngồi đó họ cộng trừ nhân chia. Rồi hỏi một cách bất ngờ để thử cái trí. Cái này nó giống như những cái cuộc thi mà sắc đẹp của chúng ta có cái phần ứng xử đó. Đó là thử trí đó. Ứng xử là cái mà thể hiện cái trí, có nghĩa là không có sự chuẩn bị trước. Mà người ta sẽ hỏi bất ngờ, chúng ta trả lời thuyết phục các vấn đề, thì đó là người có trí. Giao nhiều tiền để mà thử gì? Thử cái lòng nhân. Các vị thấy vừa rồi trên báo đăng một cái câu chuyện rất thương tâm. Một vị bí thư xã chơi chứng khoán đó, rồi làm sao mà thiếu nợ ra là 10 tỷ. Mới bị các chủ nợ gây áp lực á, rồi mới không có biết cái cách để giải quyết. Cuối cùng mới đi mua bảo hiểm nhân thọ. Thì bảo hiểm nhân thọ này nếu mà qua đời sẽ nhận được 18 tỷ. Thì khi mà vị này bị bí lối rồi, cho nên mới nghĩ ra đi đào mồ để lấy xác của một người khác, để mà tiêu hủy thế thân mạng của mình, lấy chứng cứ để làm cơ sở để mà nhận tiền bồi thường 18 tỷ từ bảo hiểm. Nhưng mà cuối cùng khi ông đào tới nắp mộ, rồi ông nói mệt quá không chịu nổi hay sao đó, rồi ông bỏ cuộc. Nhưng mà khi bỏ cuộc rồi mới nguy hiểm là lại nghĩ đến vấn đề là giết cháu vợ của mình để thế thân. Và khi mà giết cháu vợ rồi ông mới đưa lên chiếc xe, ông mới chạy đụng vô cột đèn, rồi ông đổ 3 can xăng để ông thiêu hủy chiếc xe và thiêu hủy xác, để ông tạo những chứng cớ đó. Rồi cuối cùng ở gia đình tổ chức tang lễ thì cũng đinh ninh rằng là người thân mình chết. Rồi gia đình mà người mất con nó cũng đâu biết con ở đâu, nhưng mà vì bà con cho nên cũng qua dự và lo cái lễ tang này. Thì cuối cùng khi cảnh sát điều tra, người ta phát hiện ra là đây là hiện trường giả và người ta bắt được hung thủ. Là câu chuyện như vậy. Như vậy thì gia chạm đến tiền bạc, con người chúng ta thấy rằng nó rất là khó để nói. Cho nên người nào mà quản lý tiền, giữ tiền, không có nhám nhúa trong tiền là không hề đơn giản. Tôi ở đây cũng vậy. Cho những đứa đệ tử của mình làm việc tại phòng thư ký, tiếp xúc với sự cúng kiến của mọi người, tôi cũng rất là băn khoăn. Có những lúc tôi suy nghĩ không biết có phải là mình đẩy những đệ tử mình quá sớm trong cái việc mà tiếp xúc với những điều đó để nó hư không. Cho nên chọn lựa một người làm trong cái môi trường hoàn cảnh đó thật sự cũng rất là thận trọng, nhưng chưa thật sự dám tin. Bởi vì không khéo chúng ta tự làm hư đệ tử của mình. Tôi biết chứ. Nhưng mà vì bản thân tôi từ xưa tới giờ tôi không có quen với tất cả những cái vấn đề dính líu tiền bạc. Tôi cũng không thích đếm tiền bao giờ, mà tôi cũng ít khi nào ngày xưa giờ làm cái chuyện đó. Tôi thật lòng là với các vị là như vậy. Cho nên khi giao một cái việc gì cho đệ tử, tôi cảm thấy rằng nó có một cái chút gì đó mình suy nghĩ. Nhưng mà mình cũng dạy hết sức mọi điều, bởi vì tất cả là chúng sinh đang tu chứ không phải là thánh. Nếu tụi con vượt qua được, làm chủ được trong những cái điều đó, thì tụi con sẽ thấy mình có tâm tu, có đạo lực. Còn nếu tụi con mà dễ dàng bị tác động bởi điều đó, thì tụi con quá yếu đuối và tinh thần tu tập kém rồi. Thì đây là một trong những điều mà thế nhân dễ dàng gia dấp. Cho nên tôi cũng cảm thấy là những người làm việc trong ngân hàng, mấy cái hoàn cảnh đó, hàng ngày mà cứ đếm tiền cọc 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 như vậy á, nó thật sự mà nói, khi so sánh lại hoàn cảnh mình nó khó khăn á, chúng ta dễ dàng bị tác động. Cho nên những ngành nghề đó nó phải thật sự là đúng là mạo hiểm đó chứ. Đúng là mạo hiểm, đáng lo chứ không phải chuyện bình thường. Cho nên ta nói là cho giữ thật nhiều tiền để giữ lòng nhân. Khi có tiền người ta sẽ trở thành bất nhân. Người ta bất nhân bất nghĩa khi gia chạm đến quyền lợi các vị. Con người rất là dễ xảy ra. Cho nên là khi tu tập chúng ta nên để ý những điều này và tôi luyện cho mình như thế nào đó. Con người ai cũng có lòng tham. Nhưng mà có những lòng tham của chúng ta mà được kiểm soát bằng đạo đức và tình thương thì nó hạn chế rất là nhiều những việc phi pháp. Còn tham mà trở nên tham vọng một cách điên cuồng hay là ích kỷ đó, thì nó dễ biến chúng ta lại trở thành những người phi pháp và làm nhiều thứ tội lỗi. Tiền ai cũng cần, nhưng mỗi người cần một cách. Đào luyện tâm của một con người rất là quan trọng. Cùng là một vấn đề, nhưng mà cái tâm chúng ta giữ được và suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ ứng xử tốt hơn. Trang Tử lại nói là gì? Hẹn thật ngặt giờ để xem về chữ tính. Tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể trắc nghiệm một con người. Đa phần con người ai cũng có lý do để đổ thừa hết á, ít ai chịu đựng lắm. Cho nên muốn trắc nghiệm con cái mình hay đệ tử mình cũng vậy, hãy trắc nghiệm là khi giao nó một việc mà nó làm được hoặc không, thái độ nó phản ứng và cách lý giải nó như thế nào, để mình biết nó là người có thể nên người hay không. Chỉ cần cái thái độ phản ứng về một vấn đề là biết nên hay không rồi. Cái gì chứ cái này đối với tôi thì nó thật sự quá đơn giản để đưa trắc nghiệm. Cho nên tôi có nói với các vị vừa rồi, cách đây thời gian cũng cả năm hai năm, một nhóm cư sĩ và một đứa mới đi tu thọ sa di rồi đấy chứ, cãi nhau vì chai nước chừng gan à, chưa được gan, chỉ có một chai nước để làm nước ngọt, nước sâm, nước bông cúc gì đó tôi không biết, chỉ có bao nhiêu đó mà hai bên gây lộn. Khi tôi xuống mỗi bên nào nấy phân bua, tôi trả lời một câu dù đúng cũng là sai. Mọi người rất là giật mình về cách ứng xử của tôi. Tôi nói dầu đúng cũng là sai, đừng có biện hộ lải nhải nữa. Thì sau đó các vị này mới hỏi tôi là vì sao vậy. Tôi nói một chai nước mà còn cãi lộn thì mai này làm được gì cho cuộc đời. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cho nên đối với tôi, một câu trả lời, một thái độ, một phản ứng, tôi đã biết người đó tới đâu. Tôi hay trắc nghiệm bằng những cái thật, chứ tôi không cần thiết là qua những cái khách sáo. Cho nên tôi cần một người tu tâm ứng xử như thế nào thông qua cái cách tu của họ. Cùng là một vấn đề, người có tu ứng xử khác, cái người thiếu tu ứng xử khác. Tôi nói có một chai nước con không giải quyết được tốt hoặc con không nhường nhịn được thì mai này 100 chai, 1000 chai, hay là cái câu nói là vì chúng sinh, có phải con xạo không? Con nói dốc gì nữa? Chai nước con không làm được, con làm cái chuyện khác vì chúng sinh là con nói chuyện trên mây, trên gió. Nếu một người có tâm tu, mắc gì đem chai nước ra đây cãi lộn, à phải không phải thôi. Bình thường, uống chai này không được, tôi kiếm chai khác. Ủa cả chùa này chỉ có một chai nước đó à? Đâu có đơn giản như vậy. Nhưng mà nó thể hiện cái gì? Cái tâm của con người khi đó nó chỉ có chừng ấy. Nó có chừng ấy thôi, kêu nó hơn nữa làm sao nó hơn được. Cần phải thay đổi, nhìn ra các vấn đề để tu. Cũng vậy, tôi sai một vấn đề gì làm không xong, quay lại đổ thừa, nói là gì thế này thế kia. Những người này không có đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với tất cả các vấn đề, không xài được. Người ta không làm tròn là người ta phải biết nhận lỗi, một cái thái độ thành tâm gì đó. Còn cái này đi đổ thừa, chối bỏ trách nhiệm của mình, người này tâm tu ở đâu? Cái trách nhiệm với công việc còn không có, lấy gì tâm tu? Đổ thừa người này, đổ thừa người kia. Người quân tử người ta còn chịu thay cho người khác được, Bồ Tát người ta chịu thay cho thiên hạ được. Những cái vấn đề này nó thật sự mà nói, cái chuyện trách nhiệm người đời hay là người tu rất là dễ. Nếu chúng ta tinh ý và chúng ta sâu sắc, chúng ta sẽ hiểu người thông qua các vấn đề này rất là dễ dàng. Vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói, những điều mà Đức Phật đã tiên đoán đó, thì thông qua cái vấn đề dịch bệnh này, nó cũng không phải là cái gì lạ so với các vấn đề trong kinh điển Phật dạy đâu. Phật có tiên đoán rất nhiều, nhưng mà Phật không trở thành nhà tiên tri hay tiên đoán như chúng ta đã từng nghe. Bởi vì cái đó nó không thuộc về lãnh vực của sự giác ngộ. Nhưng mà những người trí, những người giác ngộ sẽ thấy các vấn đề sắp diễn ra mọi thứ, nó rất là rõ ràng. Chúng ta từng nghe qua lời tiên đoán của những cái nhà tiên tri này kia nọ đó. Xin thưa, thiệt tiên đoán nó cũng tùy giác quan của mọi người. Có cái trúng, có cái sai, có cái tình cờ. Nhưng mà riêng Đức Phật nói trong các kinh, bằng cái trí của Ngài, bằng sự giác ngộ, Ngài thấy được vô vàn kiếp về quá khứ, cũng như Ngài thấy muôn vàn thứ ở tương lai. Nó không có giới hạn. Nhưng mà ở đây chúng ta nếu mà tổng hợp lại những điều cơ bản để chúng ta hiểu, Đức Phật đã từng đoán trước các vấn đề như thế nào. Bản thân Đức Phật trước khi giác ngộ, Ngài cũng vẫn đoán trước các vấn đề của mình mà. Ngài nhầm chiêm bao, Ngài thấy nhiều vấn đề trước khi Ngài giác ngộ. Trong đó Ngài có thấy là tất cả những người không cùng tín ngưỡng tại sao đều đứng dưới chân của Ngài. Thì Ngài nói rằng giáo pháp của Ngài mai này sẽ tỏa ra muôn phương, cho mọi người đều hướng về. Hay là Ngài thấy rằng các loại chim màu sắc khác nhau, tại sao khi bay đến nơi Ngài, nó đáp xuống dưới chân Ngài, nó đều thuần là một màu trắng. Thì Ngài cho rằng là mai này những người theo con đường học tu của Ngài, tất cả mọi loại chúng sinh đều là da màu khác nhau, đều được thuần hóa trong giáo pháp của Ngài. Hay là Ngài thấy Ngài đi lên và đi xuống trên núi Hy Mã Lạp Sơn mà chân không có dính bùn, thì Ngài biết được rất rõ bản thân của Ngài sẽ chứng đắc và giác ngộ để Ngài trở thành người vô nhiễm giữa cuộc đời này. Và những cái điều đó là Ngài đã tiên liệu và biết trước các vấn đề sẽ xảy ra ở mai này, một số trường hợp. Giống như chúng ta thấy những điềm chiêm bao của Ngài A Nan. Khi mà Ngài A Nan nằm chiêm bao, rồi đem cái giấc chiêm bao lạ kỳ đó thưa với Đức Phật, thì Đức Phật cũng tiên liệu trên những cái cơ sở của những điều A Nan nằm mộng. Trong đó, A Nan có một cái niềm mộng mà chúng ta thấy cho đến bây giờ vẫn còn trở thành những câu như kinh điển là sư tử trùng thực sư tử nhục. Nhớ không? Trong đó cái điềm chiêm bao thứ 7 của Ngài A Nan là như thế. A Nan thấy một con sư tử nằm chết. Mặc dầu chết á, nhưng mà muôn thú đều sợ, không có dám đến gần. Chỉ có điều duy nhất là tự thân ở trong sư tử, dòi nó lại ăn từ bên trong mà nó dòi ra. Thì vừa vào đó Đức Phật buồn và Đức Phật nói rằng giáo pháp của ta không phải do tà ma ngoại đạo quỷ hoại, mà do chính những con người học Phật hay là chính những người đệ tử của Ngài tự quỷ hoại giáo pháp. Và điều này tôi đã nói với các vị rất nhiều bài giảng rồi. Tôi nói là sở dĩ người ta không lấy danh nghĩa của một tổ chức nào, tôn giáo nào để công kích đạo Phật, mà người ta đa phần công kích đạo Phật, người ta đều lấy danh nghĩa là tôi là Phật tử, có phải không? Bởi vì họ mạo danh, họ phải mượn với cái hình thức đó, họ công kích, còn mà không họ lấy danh nghĩa khác là họ chết dở họ. Họ biết rất rõ là như vậy. Và họ làm như vậy đó, một công mà hai chuyện. Người ta giống như nói mà mũi tên rồi sao? À, bắn rơi hai con nhạn, này quất cả chục con luôn á. Thứ nhất là họ tránh được sự công kích, đúng không? Khi họ lấy danh nghĩa là đạo Phật thì họ tránh được cái sự công kích hoặc là phản ứng lại. Bởi vì nói cho đạo Phật là giống như người nhà nói nhau thôi. Rồi, hai nữa là sao? Họ điềm cái đó, họ làm cho cái hình ảnh của đạo Phật nó lại tệ và xấu đi. Để người ta nhìn vào nhàm chán đi bằng những cái điều mà họ lại đặt điều dựng lên như thế. Cho nên những cái điều mà Đức Phật nói trước đó, trong kinh điển đã từng nói, thì sự thật rằng nó diễn ra trong những cái thế hệ sau, hay là những cái thời gian dài. Hay là các vị thấy rằng khi mà Đức Phật cho nữ giới gia nhập vào tăng đoàn, Đức Phật nói điều gì? Hả? Như vậy thì khi Đức Phật chấp nhận cho nữ giới đi tu, Đức Phật có biết rằng những mặt hạn chế khi chấp nhận điều đó không? Đức Phật vẫn biết trước, nhưng mà Đức Phật vẫn cho. Đức Phật nói là nữ giới gia nhập vào tăng đoàn chánh pháp ta sẽ giảm 500 năm. Như vậy thay vì thời gian chánh pháp kéo dài 1.000 năm, thì bây giờ thời gian chánh pháp còn lại là 500 năm. Cho nên ý nghĩa 1.000 năm chánh pháp và 500 năm chánh pháp nó nằm ở cái chỗ này. Vậy thì sau này chúng ta thấy rằng 500 năm sau Đức Phật Niết Bàn là bắt đầu tới thời kỳ của tượng pháp. Và 1.500 năm sau đó là bắt đầu thời kỳ của mạt pháp. Vậy chúng ta thời nào? Mạt pháp rồi. Tức là so ra với cái thời kỳ Đức Phật là trên 2.500 năm rồi. Chúng ta đã nằm trong giai đoạn của thời kỳ mạt pháp, có nghĩa là thời kỳ ngọn ngành, thời kỳ cuối, thời kỳ mà khả năng chứng đắc của chúng sinh không còn và rất ít. Cho nên trong kinh Đại Tập có chia ra trong 5 giai đoạn của Phật giáo, mỗi giai đoạn cơ bản khoảng 500 năm. 500 năm đầu tiên gọi là thời kỳ gọi là giải thoát kiên cố. 500 năm tiếp theo gọi là thời kỳ thiền định kiên cố. 500 năm tiếp theo là thời kỳ đa văn kiên cố. 500 năm tiếp theo nữa là thời kỳ tháp tự kiên cố. Và 500 năm tiếp theo nữa là thời kỳ đấu tranh kiên cố. Vậy thì tính ra thời kỳ của Đức Phật chúng ta đang nằm giai đoạn nào? Hả? Giai đoạn đấu tranh kiên cố. Có phải là giai đoạn này chúng ta biện luận và lý giải và chúng ta công kích nhau quá nhiều, có phải không? Thời kỳ giải thoát kiên cố là thời kỳ đó là con người chỉ tập trung vào sự tu tập cho mục đích giải thoát thôi. Sau 500 đó là thời kỳ thiền định kiên cố, là tập trung cho việc tu tập để có thiền định. Sau đó là thời kỳ đa văn, có nghĩa là biện giải thôi, lý luận thôi. Rồi tháp tự là thời kỳ xây chùa chiền, và thời kỳ đó vì quyền lợi đấu tranh mâu thuẫn giành giật tất cả mọi thứ để công kích, để thóa mạ, để này kia nhau bằng cái cách dựa vào các lời dạy của Đức Phật. Những cái điều này những bậc tiên tri có trí tuệ như Đức Phật đã tiên liệu trước hết rồi các vị. Các vị đừng nghĩ những điều này Đức Phật chưa từng nói hay Đức Phật chưa từng biết tới. Ngài sẽ biết được điều gì sau khi Ngài qua đời. Cả vũ trụ này, chứ không phải riêng các vấn đề của nội bộ tăng đoàn không đâu. Trong kinh nêu, Đức Phật từng dạy sao? Trong giai đoạn kiếp giảm, nhân loại sẽ trải qua các vấn đề của thời kỳ gọi là tiểu tam tai. Và trong thời kỳ xa hơn nữa, đối diện với một thời kỳ là đại tam tai. Vậy là tiểu tam tai gồm cái gì? Hả? Tiểu tam tai là những cái tai nạn đối với loài người thuộc về dạng nhỏ đó, để hủy hoại và làm khổ đau con người, khổ đau nhân loại. Ngài nêu một là dịch, hai là đói, ba là đau binh. con người phải đối diện với các vấn đề này. Ngài đã nói trước rồi. Tiểu tam tai đầu tiên là dịch bệnh, con người phải đối diện với các vấn đề này. Còn có những cái dịch bệnh khủng khiếp hơn nữa mà chúng ta không tiên liệu được đâu. Giới với cuộc sống này, cho nên là trước khi xảy ra cái này, những người như chẳng hạn Bill Gates, ông cũng đã từng đề nghị là nên chuẩn bị nghiên cứu các vaccine. Tức là nhiều nhà tri thức họ cũng có nhìn ra được một cái vấn đề gì đó. Đừng nói là những người mà có trí tuệ thấu suốt như Đức Phật. Rồi tới nạn đói. Chúng ta nhớ kỹ rằng những việc đó đa phần là do nghiệp cảm của chúng sinh gây ra. Rồi tới nạn gì? Nạn binh đao. Mà Đức Phật dạy trong kinh đó, mà nói mình thấy nó đáng sợ. Tới cái giai đoạn kiếp giảm mà tất cả cỏ, cây, sông, ngồi mọi thứ đều trở thành thứ độc để giết chết chúng ta. Binh đao mà đến độ như vậy đó. Chứ không phải là binh đao mà riêng con người sử dụng binh đao để đấu với nhau không đâu. Mà đến một giai đoạn là tất cả những ngoại vật bên ngoài đều trở thành gây ra. Có thể binh đao chất độc để giết chết chúng ta. Mà bây giờ chúng ta thấy cái dấu hiệu đó cũng có ít nhiều đó chứ. Chúng ta thải độc vào những dòng sông mai này, chúng ta uống nước, như nước ở dưới sông này chúng ta múc lên uống có tự sát không? Có phải vậy không? Rồi chúng ta tạo ra những cái nguy hiểm trong cái cuộc đời, nó có thể trở thành những thứ giết chúng ta. Giống như Stephen Hawking á, ông nói mai này thống trị con người chúng ta coi chừng là những con người nhân tạo, người máy, những robot sẽ thống trị. Bởi vì ông nói rằng là con người chúng ta không thể thông minh hơn được robot. Cho nên những cái máy thông minh như thế này, nó có khả năng nó nhân bản ra trong thời gian rất ngắn và nó có thể là hủy diệt lại con người. Những câu chuyện khoa học diễn tưởng, nó không hẳn là nó quang đường. Diễn tưởng có nghĩa là chuyện đó là còn xa, nhưng mà không hẳn là quang đường. Nó có thể trở thành hiện thực bất cứ lúc nào. Nếu con người mà tạo ra người máy đó, thì nó sẽ khôn ngoan hơn chúng ta gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Và nó sẽ quản lý lại chúng ta là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta còn có cảm xúc, còn máy nó không có cảm xúc thì sự hủy diệt mới đáng sợ. Máy nó làm gì có vui buồn, có không? Đó là một trong những điều mà Đức Phật đã từng nói ra trong nhiều bài kinh, và đặc biệt nhất là giai đoạn đại tam tai, tức là cái sự hủy diệt toàn bộ trên thế giới này. Quả tai, thủy tai và phong tai, kinh điển nêu quả, thủy, phong, mà thậm chí hủy hoại cho đến tới cả tam thiền. Chỉ có cảnh giới của tứ thiền trở lên thì thoát khỏi. Ở đây trong kinh nêu rất là đáng sợ. Đầu tiên là quả tai có thể hủy hoại cả tới cái cảnh giới của sơ thiền, là cảnh giới của cõi trời sắc giới đầu tiên. Rồi tới thủy tai hủy hoại đến cả cái thế giới của nhị thiền, tức là những danh từ đại diện như là trời Quan Âm rồi đó. Rồi thứ ba là phong tai là hủy hoại cho đến cả là tam thiền, là cỡ cái cõi trời thứ ba của sắc giới. Đức Phật nói những điều đó để Đức Phật cho rằng vũ trụ thế giới này là vô thường, không thật có, không tồn tại vĩnh viễn. Mỗi một cái đoạn Đức Phật đều kết bằng cái câu đó cả. Chúng sinh trên thế giới này, mọi thứ đều vô thường, không thật có. Nó sẽ biến hoại, thay đổi theo thời gian. Vì vậy cái sự tu tập của Đức Phật là Đức Phật khuyến khích chúng ta là vượt ngoài tam giới, là cái nghĩa này. Nhưng mà bao nhiêu người tu của chúng ta có khả năng để làm được điều này? Xin thưa, vô cùng hiếm. Và nhất là trong giai đoạn này chúng ta lại thấy rằng cái cách tu hành của chúng ta nó có một cái gì đó, nó rất khó để giúp chúng ta có thể chứng ngộ hay là giác ngộ thật sự. Cũng do chúng ta lý luận quá nhiều mà nó là như vậy. Đây là một trong những điều mà tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một bài giảng chuyên môn về các vấn đề này. Nhưng tôi chỉ nêu ra để liên quan các vấn đề mà Đức Phật tiên liệu thôi. Vậy thì cách tu hành của chúng ta cần phải nhận thức và cái cách tu như thế nào để đem lại hiệu quả thiết thực, mà nhất là trong giai đoạn qua Khi mà chúng ta đối diện với một cái bệnh dịch như vậy, thời gian dài giãn cách xã hội và cuộc sống của chúng ta đã bị xáo trộn và thay đổi rất nhiều, thì chuyện trong các cửa chùa cũng có sự thay đổi. Và tôi nói với các vị, nếu trong một thời gian như vậy, mọi người đều khó khăn, nếu cửa chùa không có một cái cách gì đó để thích nghi, thì liệu chúng ta có thể sinh tồn để chúng ta tu tập hay làm cái gì đó không? Đây là một câu trả lời rất rõ chứ. Và trong giai đoạn như vậy, người học Phật chúng ta làm được điều gì để gọi là thiết thực? Những học thuyết vô ngã và từ bi của chúng ta có được ứng dụng trong giai đoạn này không? Và ai là người chuyển tải được cái nghĩa từ bi đó? Cho nên tôi nói, lễ Phật Đản vừa rồi, tôi có chia sẻ với các vị cái bài giảng là mỗi chúng ta hãy là một vị Phật Đản sanh. Trong đó tôi có nêu, chúng ta hôm nay tổ chức lễ Phật Đản mang cái nghĩa là hành động thiết thực chứ không còn tưởng niệm theo tín ngưỡng nữa. Chúng ta biến lời dạy của Đức Phật trở thành những hành động thiết thực vì lợi ích cho chúng sinh trên cuộc đời này bằng cách là phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Vậy thì ở đây chúng ta đem chuối, xôi, chè, bánh, tất cả mọi thứ để dồn lên cúng trong Phật thôi. Còn tất cả chúng sinh đói khổ mặc kệ họ, thì đây là chúng ta làm sai đi với lời dạy của Đức Thế Tôn mà đôi khi bằng tín ngưỡng chúng ta cảm thấy rất hài lòng. Chúng ta làm cái này biến lại trở thành nghĩa tôn giáo mất rồi, hay là tín ngưỡng dân gian mất rồi. Cũng giống như ở Ấn Độ, tôi thấy cái dân chúng nghèo của Ấn Độ không được hưởng được cái sự hỗ trợ giúp đỡ gì của những cái giới nhà giàu Ấn Độ đó. Họ có thể đem đổ xuống sông Hằng cà phê sữa, bồn bồn thao vậy đó họ đổ xuống. Bánh trái bông hoa gì họ cúng cho thần thánh rồi họ đổ xuống mọi thứ. Đó là dân cúng thần thánh. Nhưng mà những cái chúng sinh đói lả xung quanh họ đó, họ không giúp đỡ. Chính vì vậy mà Đức Phật bất mãn với tất cả những cái giới Bà La Môn vào thời của Ngài. Các vị thấy khi còn là Thái tử Điện Hạ ở trong Kinh Thành, Đức Phật đâu có hợp tác với các vị Bà La Môn. Đức Phật đặt các vấn đề mà các Bà La Môn không trả lời được. Bởi vì Ngài thấy rằng nó không thiết thực. Học thuyết của họ chỉ nhằm củng cố cái vai trò và địa vị và quyền lợi của Bà La Môn đang là. Trong khi rất là nhiều người khổ đau xung quanh trong giai đoạn đó, họ không hưởng lợi gì được từ các quan điểm học thuyết đó. Họ trở thành những cái thứ cám tấm và những cái thứ mà thấp hèn trong cái xã hội theo quan điểm của Bà La Môn đặt ra. Đức Phật không chấp nhận điều này. Chính vì vậy, cái việc Ngài xóa bỏ giai cấp trong học thuyết và quan điểm của Ngài, đây là điều mà Ngài đã từng có trước đó. Ngài không muốn những thầy tu biến lại trở thành một cái giới thượng lưu để mà củng cố cái vai trò địa vị, để mà thừa hưởng cái chuyện mà gọi là hy sinh của quần chúng thiên hạ. Cho nên Ngài có khuyến khích các đệ tử của mình nên làm những gì thiết thực cho cuộc đời. Và Ngài đưa từ một địa vị thái tử trở thành một vị vua sau này đó, nhưng mà Ngài biến Ngài trở thành một cái người rất là bình thường giữa cuộc đời, là một người khất sĩ thôi. Không dễ gì làm được cái này, mà Ngài làm được cái đó. Nếu không có cái trái tim và khối óc tuyệt vời như Đức Phật, làm sao chúng ta làm được điều đó? Cho nên tôi thấy một số những người tu trong cái hoàn cảnh của mình xuất thân nó rất là bình thường, hèn kém, nhưng mà khi đi vô tu thời gian là ra cái dáng vẻ điệu bộ của một con người quý phái này kia. Tôi không hài lòng cái chuyện như vậy. Chúng ta không thể nào mượn phước đức của Đức Phật để chúng ta lại có cái cách thể hiện như vậy. Không có ý nghĩa cho đời tu cũng như không có ý nghĩa cho cuộc đời. Tôi nói thật tình với các vị là như vậy. Mình không có lý do để mình chứng minh như vậy. Mỗi lần mà mình có thái độ đó, hãy nhìn ông Phật chúng ta. Một vị thái tử như vậy mà Đức Phật còn làm điều đó được. Còn mình là từ một dân đen, lũ vô chùa cái ra dẻ. Tôi nói thật sự mà nói, tôi không hài lòng về cái cách như vậy. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta đã trái ngược lại với lời Phật dạy. Và cái khát vọng đi tu của chúng ta vì một cái gì đó, nó không được phù hợp. Cho nên tôi nói, hãy để cho đạo Phật trở thành những cái hành động thiết thực Tư tưởng của Đức Phật phải được thể hiện trên đôi bàn tay và mững cái gì đó. Nó tuyệt vời nơi những con người tu hay là những người Phật tử của chúng ta. Cho nên tôi nhớ có một vị nào đó nói một câu rất là hay. Tình thương không phải thể hiện trên đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện bằng đôi bàn tay dâng tặng. Nếu khi chúng ta làm được một điều gì đó thiết thực cho chúng sinh, cho cuộc đời, chúng ta khỏi nói chúng ta từ bi gì hết á. Nó tự thân nó là cái nghĩa đó rồi. Còn chúng ta nói cho cố, nhưng mà chúng ta không làm được gì, thì để có ý nghĩa gì? Cho nên tôi có trao đổi với một số vị vừa qua, các Phật tử, tôi nói là tự nhiên trong một ngày nào đó, thầy bước vài bước đi vừa ra khỏi cửa phòng, tự nhiên trong đầu nó lại lé lên một cái điều mà rất là đặc biệt. Nhận ra ngay trong một cái gì đó nó rất là đặc thù, như một sự giác ngộ nhỏ nào như vậy. Tôi mới nói một cái câu các vị cảm thấy rất là nghịch lý, nhưng mà hãy chiêm nghiệm. Tôi nói là đi tu không phải để tìm sự an lạc. Nghe rất là nghịch lý đúng không? Tôi không nói người cư sĩ, mà tôi nói người đi tu, người xuất gia không phải để tìm sự an lạc. Nếu chúng ta đi tu để tìm sự an lạc, không có ý nghĩa. Chúng ta là người nhát nhúa và chúng ta là người lạm dụng. Mục đích của người đi tu không phải vì tìm sự an lạc. Đa phần chúng ta đi tu khóa tu này là gì? Vì tìm cầu an lạc chúng ta mới tu đúng không? Nhưng mà các vị thì được. Nhưng mà các ông thầy đi tu để tìm cầu sự an lạc, nghịch lý. Cho nên tôi nói với các vị, chúng ta nếu đi tu để tìm sự an lạc, cái đó vô thường giả tạm. Tứ thiền Đức Phật còn từ bỏ, tự nhiên đi vô đây tìm cái sự giá díu an lạc, nghĩa lý gì? Và những người an lạc như vậy thì sẽ làm gì được cho cuộc đời? Mục đích đi tu chỉ có hai vấn đề thôi. Một là giác ngộ, hai là trải thân hành đạo vì cuộc đời. Ngoài hai cái này đừng nói đi tu để cầu sự an lạc. Tôi vỡ lẽ ra điều này không hợp lý. Nhưng mà các vị hợp lý. Các vị quá nhiều phiền toái, các vị quá nhiều áp lực, các vị quá nhiều điều rửa lo toan. Các vị cần có những sự an lạc tạm thời để chi? Để tiếp tục đi trên con đường đời, hay là đi theo cái bổn phận sự của mình, hay là sự nghiệp đang là của mình. Nhưng mà sự an lạc đó vô thường không? Vô thường chứ. Còn mấy ông thầy tìm sự an lạc vô thường bằng cách là bất cần đến cơm áo gạo tiền ở giờ để sống an lạc, thanh nhàn qua ngày trong chùa, vô dụng. Cái sự mà tránh đi cơm áo gạo tiền đó để vì cái gì? Vì giác ngộ. Cái này mới hợp lý. Chúng ta vì tìm cầu một sự giác ngộ thật sự, chứ không phải là tìm sự an lạc đó. Nếu vì tìm cầu sự an lạc đó mà đi tu, trái nghĩa. Các vị thấy Ngài Duy Ma Cật khi thấy chúng sinh bệnh tật đau khổ như vậy, Ngài Duy Ma Cật nói gì? Hả? Chúng sanh bệnh nên, nên gì? Nên ta bệnh. Vậy thì bây giờ những người như vậy làm sao gọi là an lạc theo cái cách của chúng ta? Tôi cũng học lớn vậy, tôi cũng nói bài thơ. Vui thì vui khắp trăm nhà, rồi sao nữa? Buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ, tôi cùng khổ theo. Vậy tôi an lạc chỗ nào? Tôi an lạc chỗ nào? Như vậy một người tu không thể gọi là tìm sự an lạc đó. Mà an lạc đó nếu có, nó phải là giải thoát an lạc. Tức là sau khi giải thoát rồi, sau khi đạt được mục đích của Niết Bàn rồi, tự thân nó an lạc. Chứ không phải đi trốn chạy tất cả các thứ ngoại duyên để tìm cầu sự an lạc bình thường như vậy. Không đúng nghĩa. Còn hai, không có khả năng để giác ngộ thì đem thân này làm lợi ích cho cuộc đời, phụng sự cho chúng sinh. Các vị hiểu cái nghĩa tôi nói hôm nay không? Cho nên khi tôi nói rằng đi tu là gọi là đi xuất gia đó, để tìm cầu sự an lạc bằng cái cách né tránh hết tất cả những duyên của đời, để rồi là được sự bình an ngày qua buổi trong chốn thiền môn, cái đó không đúng. Nhưng mà cần tránh duyên ở đời để đạt được giác ngộ, để dễ dàng đủ duyên cho chúng ta trên lộ trình giác ngộ. Thì đúng hay sai? Thì ít nhất là chúng ta cũng phải hiểu như vậy. Vì vậy cần nhìn lại các giá trị thật của đạo pháp. Tại sao chúng ta nói những cái điều mà để tìm an lạc? An lạc đó nó rất vô thường các vị. Khi bình an thì nó an lạc. Nhưng mà khi nhiều việc thì sao? Khi đói đánh thì sao? Khi bệnh tới thì sao? Cái an lạc đó nó có giúp chúng ta thật sự để mà tự tại với tất cả những điều đó không? Nhưng mà giác ngộ thì được không? Chúng ta phải hiểu điều đó. Chỉ khi nào giác ngộ sự an lạc đó mới thật sự. Còn sự an lạc kia là một sự né tránh. Cho nên đừng nhầm lẫn. Nếu chúng ta không đạt được sự giác ngộ thì 10 lần an lạc đó nó cũng vô thường và trôi mất theo hoàn cảnh, theo thời gian mà thôi. Chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy lo lắng, cũng cảm thấy mọi thứ buồn tủi, tức giận. Mọi thứ nó xảy ra với chúng ta vì sự an lạc do điều kiện tạm thời như vậy. Bản thân Đức Phật khi đạt tới tứ thiền, Đức Phật xả thiền ra, Đức Phật than với thầy mình sao? Thầy ơi, sau khi vào trong thiền định con cảm thấy an lạc, con cảm thấy rất là hạnh phúc, nhưng mà khi xả thiền ra rồi, bao nhiêu thứ buồn khổ nhớ nhung và những cái điều lo toan khác vẫn đanh dây trong tâm trí con. Có phải không? Vậy thì đạt tới tứ thiền, Đức Phật còn than lên những lời đó. Thì những người mà hôm nay chúng ta đi tập láp nháp mấy cái chuyện mà gọi là thiền gì thì gì đó, làm gì? Hả? Chơi. Cứ chơi đi. Tôi nói thì các vị sẽ cảm thấy rằng là tại sao những cái điều đó mà tôi lại có suy nghĩ vậy? Cho nên tại sao tôi không quá quan trọng về điều đó? Cần làm cho các vị có lé lên trí tuệ để ló sáng cái gì đó, để nhận ra các vấn đề bản lĩnh hơn. Chứ không phải là chúng ta lại chạy đi để tìm cái đó. Cái đó chưa giúp cho chúng ta để giải quyết các vấn đề. Nhưng mà tôi không muốn nói sâu. Tôi chỉ gợi ý cho các vị thấy là như vậy. Cho nên sự tu tập của chúng ta là cái gì? Ứng dụng và tôi luyện, phải thử thách mình trong nhiều biến cố. Giống như cô sáng phát biểu, tôi rất là hoan hỷ. Nhận thức được đạo Phật để tự tại như vậy là thấm được ít nhiều về lời dạy của Đức Phật. Và tôi tin rằng người Phật tử học Phật như thế và cần có những cái ý nghĩa nó thực tế hơn. Các vị thấy bằng mọi giá gì đó rồi, cơm áo gạo tiền vẫn là điều quan trọng để quyết định cho chúng ta sinh tồn trong cuộc đời này. Có phải không? Chúng ta không khéo, chúng ta sẽ ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời là chúng ta sẽ bị hỏng cẳng. Giáo pháp của Đức Phật, chúng ta phải hiểu từng cấp độ khác nhau. Và mục đích khi đi tu học, chúng ta cũng phải xác định ban đầu với nhiều cái nguyện vọng khác nhau. Thì chúng ta mới có thể đem lại cái ý nghĩa lợi lạc thiết thực. Cho nên thông qua cái chủ đề bài nói chuyện này, tôi chỉ gợi ý cho các vị cần nhìn nhận thêm một số các vấn đề. Nó hợp lý và nó không hợp lý như thế nào. Để mà mai này chúng ta ứng dụng để đem lại lợi ích thiết thực. Chứ chúng ta đừng ảo tưởng quá nhiều. Để rồi cuối cùng chúng ta không đạt được gì cho sự hy sinh và nỗ lực của chúng ta. Thì rất là đáng tiếc. Thôi tôi xin tạm dừng bài giảng tại đây. Cũng là kết thúc cho khóa tu. Hôm nay vì chúng ta chỉ nằm trong một cái buổi sáng thôi. Cho nên là mong rằng các Phật tử của chúng ta hiểu được Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp để mà đem lại lợi lạc cho bản thân chúng ta và góp phần chia sẻ với cộng đồng. Ý thức hơn về các vấn đề thực tế để chúng ta là những người thật sự tích cực trong cái cuộc sống này, là những người tiên phong cho con đường triết lý của Đạo Phật được đưa vào trong đời, trong xã hội để được cải thiện tốt đẹp hơn. Chúc các vị một ngày an vui hạnh phúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho toàn thể Phật tử hành giả thành kính đảnh lễ tri ân, thầy đã vừa ban bố cho chúng con một thời pháp thoại. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng. Nguyện đem công đức
chân.